Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa một lần nữa, ngày Thánh Nhật, phước hạnh lại đến với chúng ta có thời giờ rất ưa thích là được thờ phượng Chúa, được hát sướng ngợi khen Ngài và được lời của Ngài dạy dỗ để ban sức mới cho chúng ta. Thưa Hội Thánh, chúng ta thử tưởng tượng nếu mà trong một cái chùm nho, cành nho đó, mà chúng ta bứt ra một trái, thì chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra sau một hai ngày. Chúng ta sẽ thấy rằng cái trái nho đó, nó co lại, teo lại, nó héo mà nó bị rút lại. Cũng như nếu chúng ta gấp một cục than ra khỏi cái bếp lò, cái lò than đó, để nó một mình, thì chúng ta sẽ thấy dần dần cái sức nóng của nó nguội dần và lửa của nó sẽ tắt. Tương tự như vậy, khi chúng ta loại bỏ một cơ đốc nhân hay là một tín hữu ra khỏi các hội thánh địa phương của họ, thì chúng ta sẽ thấy rằng một thời gian sau họ bị cạn kiệt về thuộc linh, luôn cả thuộc thể. Cho nên ngày hôm nay qua câu kinh thánh Matthew đoạn 16 câu 18, câu kinh thánh rất là quen thuộc mà chúng ta thường đọc, thường thuộc nữa, ai cũng nghe, ai cũng biết câu kinh thánh này. Chúng ta có dịp học lại về hội thánh của Chúa. Chủ đề chúng ta là tại sao tôi yêu hội thánh địa phương. Hội thánh mà Đức Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Ta là đấng xây dựng hội thánh của ta. Vì thế tất cả mọi hội thánh địa phương đều là bởi sự thành lập của Đức Chúa Giêsu Christ và Ngài là đầu. Hôm nay với chủ đề là tại sao tôi yêu hội thánh địa phương, với câu kinh thánh Matthew chương 16 câu 18 đó, trước khi chúng ta đi sâu vào để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì một lần nữa xin mời con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa Thể của trời và đất, Ngài đã sáng tạo nên muôn loài, đặc biệt là loài người của chúng con. Ngài tạo dựng ở trên đất này để không phải để cho đất trống sao không, nhưng mà để cho có dân ở. Và chúng con là tạo vật thật là đặc biệt trước mặt Ngài, vì được tạo dựng nên ảnh tượng của Chúa. Chúng con có linh hồn và có thể xác và giống với bản chất của Ngài. Nhưng vì tội lỗi đã làm cho chúng con băng hoại, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời bởi quyền năng, bởi tình yêu của Ngài, và Ngài đã phục hòa chúng con, phục hồi chúng con trở lại với địa vị ban đầu và còn cao hơn nữa, để trở thành một cơ đốc nhân, một con cái của Chúa đang sống ở trên đất này, được dòng huyết của cứu Chúa Giêsu thanh tẩy tội lỗi, được Đức Thánh Linh của Chúa ở trong, ở cùng để gìn giữ chúng con cho đến ngày mà chúng con bước vào nước thiên đàng của Ngài. Con tạ ơn Cha. Cha ơi, thời giờ này là thời giờ rất là quan trọng khi chúng con lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Hôm nay chúng con học với chủ đề là tại sao chúng con yêu hội thánh của Ngài, hội thánh địa phương mà Ngài đặt để chúng con tại vùng đất mà chúng con đang sinh sống đó. Tại sao chúng con phải yêu nó và chúng con phải sống theo mạng lệnh của Chúa. Giờ này con dâng sứ điệp này và câu kinh thánh này, xin Chúa Ngài ở cùng với mỗi người trong chúng con, mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra, để chúng con hiểu bề rộng, bề sâu trong lời hằng sống của Chúa. Và chúng con có khả năng để làm theo lời đó, chúng con có một tấm lòng đầu phục với mạng lệnh của Chúa, bởi vì Chúa là đầu. Con cảm tạ ơn Cha, con dâng chính mình con và dân sự trong tay Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện, nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Hội Thánh an toàn. Thưa Hội Thánh, bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào những điều, những cái lý do mà khiến cho chúng ta có thể yêu hội thánh địa phương mà Chúa đặt để chúng ta đó, thì chúng ta xem xét về hội thánh địa phương, tức là hội thánh của Chúa trước. Suy nghĩ về hội thánh của Ngài. Thế nào là hội thánh? Chúng ta thường hay nghe trích dẫn câu kinh thánh là trong Matthew chương 18 câu 20 rằng: vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng Thứ hai, ba người là hội thánh. Chúng ta nói một cách chủ quan, nhưng xét theo lời của Chúa chúng ta thấy rằng câu Kinh Thánh này là câu để xác nhận thêm ở trong câu số 18, tức là 19, tức là Ma-thi-ơ chương 18 câu 19 chép như thế này: quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Đây là lời hứa của Chúa về việc cầu nguyện. Họ hiệp một, họ cầu nguyện thuận nhau là hiệp một đó, ở dưới đất mà cầu nguyện không cứ việc chi thì Cha sẽ nghe. Và câu số 20 là: vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Đây là lời hứa cho sự cầu nguyện của Chúa. Cho nên không phải ở đâu có hai ba người hay một nhóm người đều là hội thánh. Vì hội thánh đúng nghĩa của nó phải hội đủ những điều kiện, và chính Chúa Jesus Christ phải là đầu của hội thánh. Chúa Jesus Christ là đầu của hội thánh có nghĩa là sao? Có nghĩa là Ngài là đấng lãnh đạo hội thánh. Hội thánh phải bước theo ý muốn của Ngài, chứ không phải là ý muốn của con người hay là một nhóm người nào đó. Cho nên chúng ta nhớ điều đó. Lại nữa, câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 18 nói rằng: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Có phải vậy không? Nếu một hội thánh đúng nghĩa là Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh và Đức Thánh Linh Ngài cai quản hội thánh và tất cả mọi người đều vâng phục đó, thì quả thật cửa âm phủ, cửa địa ngục, quyền lực của sự tối tăm của ma quỷ, của Satan không có thể nào đụng chạm đến hội thánh đó được. Nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy rằng có nhiều hội thánh đã không còn tồn tại. Có nhiều hội thánh đã bị xóa sổ bởi vì nó không đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Bởi vì chính lời Chúa cũng nói ở trong Khải Huyền chương 2 câu số 5 rằng: vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cắt chân đèn khỏi ngươi khỏi chỗ đó. Cắt cái chân đèn khỏi chỗ nó là khỏi hội thánh đó. Có nghĩa là hội thánh nó không còn là hội thánh nữa, không còn soi sáng cho thế gian nữa, không còn là muối của đất nữa. Có nghĩa là nó không phải là hội thánh của Chúa. Đó là bị xóa sổ đó. Có nhiều hội thánh ở trên thế giới này trải qua các thời đại đã bị xóa sổ một cách hoàn toàn. Vậy hội thánh của chúng ta có phải là hội thánh địa phương do Chúa Giêsu Christ thành lập hay không? Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Bởi vì chúng ta biết cái nguyên tắc để mở mang một hội thánh mới, nguyên tắc để hình thành và tồn tại một hội thánh, chúng ta bắt đầu với nhiều cái dữ kiện, nó có thể trở thành đủ điều kiện để trở thành thành một hội thánh. Và hội thánh phải có những con người tiếp nhận Chúa Giêsu và được tái sanh. Họ cùng nhau thờ phượng làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời thông qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ làm chứng nhân cho Chúa để cứu những linh hồn hư mất tại địa phương. Họ có đầy tớ, là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời để lãnh đạo có nghĩa là hướng dẫn đó, dẫn dắt, chăm sóc hội thánh theo lời của Chúa. Và có những chức vụ được Đức Thánh Linh đặt để ở trong hội thánh theo ý muốn của Ngài. Hội thánh phải có một cái khải tượng. Cái khải tượng là tất cả mọi người đều phải tập trung vào cái khải tượng đó, vì đó là cái bước tiến của mình, là cái mục tiêu của mình. Chẳng hạn như là nó là một cộng đồng của nhiều thế hệ tin nhận Chúa Giêsu là Chúa và cứu Chúa, đến cùng với nhau thờ phượng Đức Chúa Trời và đi ra hoàn thành đại mạng lệnh qua việc làm chứng về phúc âm của Chúa Giêsu Christ cho cộng đồng Việt Nam sống ở tại khu vực đó. Và đó cũng là nơi ban sự hy vọng, sự chữa lành, sự phục hồi lại mối quan hệ đổ vỡ với Chúa và với người khác. Cái ý nghĩa của hội thánh là như vậy, cái khải tượng, cái tầm nhìn của hội thánh là như vậy đó. Rồi hội thánh có một cái bản tuyên quyết truyền giáo của hội thánh. Đó là nơi được sức dầu bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu cho mọi lứa tuổi, làm vinh hiển Đức Chúa Trời bởi mang con người vào trong mối hòa thuận với Ngài và với mọi người khác, thông qua sự thờ phượng, thông công, huấn luyện, mục vụ và truyền giáo. Cho nên thông thường theo cái tiêu chuẩn của cái viện Kinh Thánh Bible ở trong cái mục vụ là church planting, là mở mang hội thánh mới đó, thì thường thường một nơi không có gì cả thì trong vòng 2 năm từ một người, một tín hữu, một cơ đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh, và họ là người mà đi mở mang hội thánh mới đó, họ xâm nhập vào vùng đất đó, một cái thành phố mà chưa có gì cả đó, bắt đầu họ làm chứng, họ dạy dỗ, họ cùng với những người mà họ được cứu đầu tiên và cứu thứ nhì, thứ ba tiếp theo để đi ra để làm chứng cho những người khác đó. Và cuối cùng có ít nhất là 20 người lớn được báp tem bằng nước và được báp tem bằng Đức Thánh Linh, tức là đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, thì họ có đủ cái tiêu chuẩn để trở thành một hội thánh địa phương, có thể công bố để thành lập một hội thánh địa phương. Và sau khi mà họ thành lập hội thánh địa phương rồi đó, không phải là cái ngày mà công bố thành lập hội thánh địa phương là cái ngày mà họ đã hoàn toàn là một hội thánh rồi, giống như mọi hội thánh khác ở trong quá khứ, thì đó là điều, nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta đã sai lầm trầm trọng. Bởi vì hội thánh mới khai sinh như là mới sinh đẻ ra, nó cần có nhiều cái điều kiện, nó cần được nuôi dưỡng tùy theo năm thứ nhất nó được thành lập sẽ hoạt động như thế nào, năm thứ nhì hoạt động như thế nào, năm thứ ba, năm thứ tư, tiếp, chứ không thể là một hội thánh vừa mới thành lập nhen nhóm lại, mới vừa thành lập ngày hôm nay là ngày mai nó giống y như hội thánh cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm, không thể giống được. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ và điều hành nó như vậy đó, là chúng ta sẽ giết sớm nó, giết chết nó một cách rất là dễ dàng, bởi vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta, đúng như lời Chúa nói trong OC đoạn 4 câu số 6 đó, dân ta bị diệt vì thiếu sự hiểu biết. Thiếu sự hiểu biết có nghĩa là sao? Là vì không được sự hướng dẫn, dẫn dắt, lãnh đạo của Chúa, của đầy tớ của Chúa. Hoặc giả, không phải chúng ta không được dẫn dắt, nhưng chúng ta không vâng lời, chúng ta không vâng theo cái ý muốn của Chúa trong lời hằng sống của Chúa. Nhưng mà chúng ta cứ làm theo ý muốn mình lấy làm phải, như dân Israel làm ở trong sách Các Quan Sát. Không chịu nghe lời hướng dẫn thì chúng ta sẽ vô tình, chúng ta sẽ đi đến chỗ quỷ diệt thôi. Ma quỷ rất là thích khi con cái của Chúa không vâng lời. Họ làm theo ý muốn của họ, tức là họ đi theo cái bản ngã của họ, cho nên là khiến cho hội thánh của Chúa ngưng lại và chẳng có đủ cái tiêu chuẩn của một hội thánh của Chúa để làm vinh hiển danh Chúa nào. Cho nên khi mà chúng ta học về hội thánh địa phương của Chúa Giêsu Christ, mỗi con cái của Chúa cần được dạy dỗ, bởi vì mình là một thành viên ở trong hội thánh đó. Mình xem thử hội thánh sai trật chỗ nào và chính cá nhân của mình sai trật chỗ nào. Như lời Chúa nói đó, hãy ăn năn đi thì sẽ được thương xót, sẽ được phục hồi. Cho nên khi một hội thánh được thành lập đó, thì cái người mà church planter đó, có nghĩa là người mở mang hội thánh mới đó, người đó sẽ là người lãnh đạo trong hội thánh đó, và họ chính là trưởng lão của hội thánh, họ là mục sư của hội thánh, họ là giám mục của hội thánh, họ là linh mục, họ là linh hướng, họ là người trang bày mà buộc toàn thể hội thánh của Chúa phải ở dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của người đó. Và những con cái của Chúa trong hội thánh được quyền đóng góp ý kiến xây dựng, chứ không phải là dành cái quyền lãnh đạo ở trong hội thánh đó, bởi vì họ có biết gì đâu trong lời của Chúa để mà có thể dẫn dắt hội thánh. Họ đâu có phải là người đã được đào tạo để trở thành một lãnh đạo của hội thánh của Chúa, là một người trang bày. Cho nên là chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên khi mà một hội thánh nào rơi vào trong hoàn cảnh này, hội thánh nó sẽ đi vào con đường lụng bại. Trước mắt quý vị đã nhìn thấy nhiều điều đó rồi. Cho nên mục sư là người trang bày của một nhóm tín hữu ở trong một hội thánh địa phương nhất định đó. Mục sư là thiên chức của Chúa kêu gọi và đặt để trăng bày của Chúa, hướng dẫn và lãnh đạo bày chiên của Chúa được lớn lên, phát triển từ chất lượng đến số lượng, từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Mặc dù hội thánh có trách nhiệm và bổn phận cung ứng về đời sống vật chất cho mục sư như lời Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu số 14 chép rằng, cũng vậy Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Nhưng chức vụ của mục sư và hội thánh không phải là như thuê mướn một mục sư, như thuê mướn một công chức đến hội thánh để làm việc và được cung ứng lương. Không phải như vậy, hoàn toàn không phải. Nhưng tất cả đều theo ý muốn của Chúa và mục đích cuối cùng là dân Chúa được vinh hiển, con cái Chúa được phước hạnh và nhiều linh hồn hư mất tại vùng đất địa phương đã được cứu qua sự tồn tại của hội thánh địa phương ở đó. Cho nên là khi mà một hội thánh mới được thành lập rồi đó, bắt đầu, nó mới bắt đầu thôi. Chứ không phải là vừa cái ngày khai sinh đó là cái ngày nó đã trưởng thành rồi, muốn làm gì làm. Cái ngày mà nó khai sinh đó là cái ngày mà nó chính thức ra đời, để rồi sau đó nó được hướng dẫn nuôi dưỡng như thế nào đến để nó trở thành một cái cơ thể mà lớn mạnh. Hội thánh là thân thể mà, nó vừa sinh ra nó phải được nuôi dưỡng lớn lên theo nguyên tắc của Chúa, chứ không thì nó sẽ chết yểu. Nhiều đứa trẻ sơ sinh ở những nước mà thiếu điều kiện, nghèo khổ rồi đó, chết yểu là vì như vậy đó. Nó không có, thứ nhất là nó không có điều kiện, cơ thể không lớn lên được. Cho nên là sau khi thành lập hội thánh địa phương rồi đó, cái vai trò của một vị lãnh đạo, tức là mục sư ở đó, rất là quan trọng. Người đó là cái người mà quyết định cái sự tồn vong của hội thánh qua lời của Đức Chúa Trời. Và các thành viên ở trong hội thánh địa phương đó có trách nhiệm là phải tạo mọi điều kiện và giúp đỡ để cho người trăng bày của Chúa làm trọn cái chức dịch của mình. Nhưng mà nếu mà hội thánh nào, nơi nào mà không giữ cái trật tự đó thì nó sẽ bị dừng lại. Cho nên đó là những điều mà quan trọng mà chúng ta ôn lại hội thánh địa phương của Chúa, để cho con cái của Chúa suy nghĩ và điều chỉnh lại, bởi vì mình là một thành viên ở trong hội thánh địa phương đó. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho con cái của Chúa và soi sáng, để con cái của Chúa có thể hiểu được, lãnh hội được lời Chúa và có thể khép mình vào trong sự đầu phục của Chúa, để Chúa có thể ban phước cho chính mình và cho hội thánh địa phương mà tại vùng đất mình đang ở. Bây giờ, theo như cái chủ đề chúng ta xem xét hôm nay là những lý do tại sao, vì sao tôi yêu mến hội thánh địa phương. Điều thứ nhất, tôi yêu hội thánh địa phương là vì nó là một gia đình thuộc linh. Gia đình thuộc linh hay là căn nhà thuộc linh. Căn nhà hay gia đình cũng giống như nhau thôi. Chúng ta biết rằng nếu mà một người nào ở trên đất này không có nhà là homeless, không? Không có gia đình là vô gia đình. Không có nhà, không có gia đình thì cái cá nhân đó sẽ sống ra sao? Họ thiệt thòi biết bao nhiêu, phải không? Ai đi đâu vài ba ngày cũng mong muốn quay trở về nhà của mình, nơi có gia đình, có người thân, nơi có một cái nơi yên nghỉ của mình. Thì hội thánh là một căn nhà thuộc linh ở trên đất này. Tôi đã từng nói với hội thánh của Chúa đó, căn nhà ở trên đất, cái gia đình ở trên đất của chúng ta nó tạm thời lắm, nó dễ vỡ lắm. Khi có một người đi làm ăn xa hoặc là một người lìa đời là căn nhà đó dường như là đổ vỡ. Nhưng mà căn nhà thuộc linh đó, là căn nhà nơi an toàn và nơi tốt nhất cho con cái của Chúa. Hội thánh địa phương là nhà thuộc linh đó. Kinh Thánh trong Thi Thiên 68 câu số 6 chép như thế này: Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn, song những kẻ phản nghịch phải ở đất trong đất khô khan. Đức Chúa Trời đặt những người cô độc vào trong những gia đình. Chúa đặt để hội thánh địa phương ở trên đất này, để cho con cái của Chúa sống trên đất này không bị cô độc. Những gia đình này tức là hội thánh địa phương. Cho nên hội thánh địa phương là nơi mà bao phủ thuộc linh cho con cái của Chúa ở tại nơi đó. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người làm tạo vật đó, Ngài có cách để bảo vệ. Ngài có cách để bảo vệ con người, bao phủ che chở con người. Như khi con người bị trần truồng, Ngài đã lấy da thú kết áo dài để mặc cho loài người lần đầu tiên. Rồi, cho nên cái sự bao phủ thuộc linh, nó có một cái sự đầu phục, nó liên hệ với sự đầu phục. Nếu mình đầu phục ở trong Chúa thì Chúa có trách nhiệm là phải bao phủ chúng ta. Miễn là chúng ta đầu phục Ngài. Bởi vì sự đầu phục là cần thiết để bảo vệ chúng ta khỏi những yếu tố bên ngoài mà trong sách Ê-sai đó ví sánh cho chúng ta như là gió mưa nóng lạnh bất cứ lúc nào. Ở trong Ê-sai chương 4 câu 5 câu 6 đó, trên khắp nơi núi Sion, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển, sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày và dùng làm nơi núp chỗ đục cho khỏi gió táp mưa sa. Chúng ta nhớ dân Israel ngày xưa khi đi trong đồng vắng đó, ban ngày Chúa cho cái trụ mây che ở trên đầu như cái dù như vậy, không bị nắng, không bị nóng. Mà ban đêm trời lạnh ở sa mạc thì cái trụ mây đó biến thành cái trụ lửa để sưởi ấm, để soi sáng cho họ đi khỏi thú dữ. Đó là sự quan phòng của Chúa. Mà Chúa đặt để hội thánh địa phương ở trên đất này cũng với mục đích đó cho con dân của Chúa. Khi con dân của Chúa đầu phục Chúa thì Chúa bảo vệ họ, bao phủ họ. Thi Thiên chương 91 cũng vậy. Khi chúng ta đọc, chúng ta cứ tưởng đó là sự bao phủ này là nó là chắc chắn chỉ có một chiều, bởi vì nó là trách nhiệm của Đức Chúa Trời là đáng sáng tạo. Nhưng với điều kiện là con cái của Chúa phải ở trong sự đầu phục Ngài để Ngài được Ngài bảo vệ. Thi Thiên 91 đó. Cho nên sự bao phủ thuộc linh cũng như ở trong gia đình cũng vậy. Con cái hay là những người sống trong gia đình đó là đều ở dưới sự bao phủ thuộc linh của người chủ gia đình đó. Người chủ gia đình là người chủ về thuộc linh đó, Chúa đặt để đó. Người chồng, người cha là người bảo vệ thuộc linh cho cả gia đình, cho con cái của mình. Mục sư hay là người lãnh đạo hội thánh địa phương là người bao phủ thuộc linh cho con cái của Chúa. Bởi vì họ có trách nhiệm là coi sóc, chăm sóc, rồi cầu nguyện xin Chúa để bảo vệ bầy chiên của Chúa đó. Còn nếu mà một hội thánh nào mà không có mục sư quản nhiệm hay là người chăn bầy đó, bầy chiên nó tan tác. Bầy chiên nó bị tan tác bởi nhiều lý do lắm, mà trong đó có quyền lực của sự tối tăm, tàn hại cũng có nữa. Có nhiều hội thánh, quý vị biết không, tôi từng nghe có nhiều con dân của Chúa nói là khi mà mục sư họ không có mục sư đó, hội thánh của họ gặp nhiều, rất là nhiều tai họa. Con cái của Chúa ở trong hội thánh đó thường bị bệnh. Có nhiều người bị bệnh lắm, mà bệnh hiểm nghèo đó, gọi là ung thư đó, vì không có ai bảo vệ họ. Để cho con cái của Chúa biết rằng mình làm một con cái của Chúa, một cơ đốc nhân, một tín hữu trên đất này là tôi không cần ai, tôi cần Chúa thôi. Không phải như vậy đâu. Mình không đủ sức. Chính Chúa đã đặt để một người chăn bầy, tức là đầy tớ của Chúa, để coi sóc, bảo vệ cái con chiên đó. Cái con chiên đó ở khi còn lại trên đất này sẽ được bảo vệ. Nếu ma quỷ mà có đụng chạm đến con chiên đó, phải qua cái người chăn đó. Bởi người vì người chăn đó, Chúa đặt để trao cho họ một cái cây gậy để chăn bầy. Cây gậy quyền năng đó, ma quỷ nó sẽ sợ cái cây gậy quyền năng đó, là quyền năng bởi Đức Thánh Linh đó. Cho nên là trở thành một thành viên tích cực của một hội thánh địa phương, giúp chúng ta sống không phải cô độc như là cái con chim mà người ta gọi là con chim mèo hay là chim bồ nông ở vùng hoang dã đó. Trong Thi Thiên 102 câu số 6 chép rằng: tôi trở giống như con chàng bè nơi rừng vắng, khác nào chim mèo ở chốn bỏ hoang. Con cái của Chúa ở trên đất này không có hội thánh, là giống như là một con chim sống trong vùng hoang dã đó, không có cái gì bảo vệ hết trơn. Cho nên là cầu xin Chúa giúp đỡ con cái của Chúa hiểu biết được điều đó, để mình thấy cái năng quyền của Thánh Linh Chúa, nó có trật tự ở trong năng quyền mà Chúa đặt để như thế nào. Cho nên mỗi người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình phải có một hội thánh địa phương. Nơi đó là nhà thuộc linh của mình, để được mình được yên nghỉ, mình được nuôi dưỡng về lời hằng sống của Chúa và được bảo vệ. Cho nên bất cứ lúc nào nếu mà chúng ta đi rời khỏi vùng đất địa phương của mình vì lý do học hành, vì lý do công tác, hay bất cứ một nơi nào, mình đi tới nơi nào, nếu mà định cư ở nó lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thì chúng ta phải tìm nơi đó một hội thánh địa phương thích hợp với mình, để mình ở trong cái sự bảo vệ của hội thánh địa phương đó. Cho đến khi nếu mà mình hoàn thành công việc rồi, xong đại học hoặc là xong công tác, xong phục vụ trong quân ngũ, mình quay trở về nơi nhà của mình, mình cũng sẽ tìm một cái hội thánh địa phương của mình đó, để mình trở thành thành viên ở trong gia đình thuộc linh đó, và được mình được yên nghỉ ở tại đó. Đó là điều mà đặt để của Chúa trong mỗi đời sống con cái của Chúa. Đó là một sự an ủi lớn trong một cái thế giới gia tăng sự khủng bố và suy giảm, suy đồi về đạo đức. Chúng ta phải có gia đình thuộc linh, căn nhà thuộc linh để bảo vệ che chở chúng ta. Và tại hội thánh địa phương đó là nơi mà chúng ta có thể tìm thấy những người thánh. Ngoài đời chúng ta sẽ không tìm thấy đâu. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rất là nhiều về điều này. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 2 là: gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi là thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Có nghĩa là một tín hữu ở trong hội thánh địa phương, họ là những người thánh của Chúa. Và nơi hội thánh địa phương chúng ta sẽ gặp gỡ, chúng ta sẽ thấy được những người đó, làm bạn với những người đó và kết nối với những người đó. Cho nên đó là lý do thứ nhất. Chúng ta yêu hội thánh địa phương, quý giá hội thánh địa phương, xây dựng hội thánh địa phương, bảo vệ hội thánh địa phương theo đường lối, theo ý muốn dạy dỗ của Chúa. Trách nhiệm của chúng ta với hội thánh địa phương, bởi vì mình là một phần ở trong đó. Bởi vì nơi đó là nơi nhà thuộc linh, nơi gia đình thuộc linh, mà chúng ta thuộc về cho đến ngày mà Chúa trở lại, hoặc là cho đến ngày mà chúng ta rời bỏ thế giới này. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, tôi yêu mến hội thánh địa phương bởi vì nơi đó tôi được sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện nó rất là quan trọng. Trong công vụ các sứ đồ chương 12 đã cho chúng ta biết một câu chuyện về Phi-rơ khi bị đi giảng đạo, bị bắt bỏ vào trong tù. Và Kinh Thánh ở trong chương 12 câu số 5 cho chúng ta biết rằng khi Phi-rơ bị giam giữ ở trong ngục đó thì hội thánh đã sốt sắng, tức là tha thiết nghiêm túc cầu nguyện với Chúa cho Phi-rơ. Thì điều gì xảy ra? Thiên sứ của Chúa vào trong ngục, mở cùm ra dẫn Phi-rơ đi ra ngoài. Trong cái thời điểm mà cái cơn bắt bớ dữ tợn, Chúa đã làm dấu kỳ phép lạ liền, can thiệp liền. Phi-rơ nhờ được như vậy là nhờ sự cầu nguyện của hội thánh của Chúa ở bên ngoài, khi ông đang ở trong ngục. Cho nên hội thánh địa phương đã siêng năng cầu nguyện cho Phi-rơ. Và điều đó có phải là cái điều mà quý vị cần không? Quý vị có cần sự cầu nguyện không? Hay là quý vị cứ nghĩ là không, tôi tin Chúa, tôi với Chúa là đủ rồi, tôi không cần gì hết. Ai cầu nguyện cho tôi thì cầu nguyện, còn không cầu nguyện thôi à. Chúng ta không thể nào nói như vậy, bởi vì chúng ta không biết cái năng lực của sự cầu nguyện. Khi mình cầu nguyện đó, cái lời cầu nguyện của một đầy tớ của Chúa ở trong hội thánh địa phương chăm sóc bầy chiên đó, Chúa không có làm ngơ, bởi vì Chúa đặt để người đó là người người chăn bầy chiên của Chúa mà. Giống như Môi-se ngày xưa mà Chúa đặt để đi dẫn dân Israel về vùng đất hứa đó, là Môi-se là đứng cửa giữa, đứng ở giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Những dân sự có những nhu cầu nào mà Môi-se biết Môi-se không làm được, Môi-se đem đến trình cho Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va giải quyết vấn đề đó liền. Thì sự cầu nguyện nó giống y như vậy đó. Cho nên là tôi nghĩ về cái sự cầu nguyện này, tất cả bất cứ những con cái của Chúa, một thành viên nào trong hội thánh cũng cần. Và chúng ta đánh giá cao những người cầu nguyện cho mỗi một người trong chúng ta ở trong hội thánh. Hội thánh thường thường, nếu hội thánh đúng nghĩa, nó có một cái rút cầu nguyện, một cái chương trình cầu nguyện của hội thánh. Mà hội thánh của chúng ta có cái chương trình tối thứ năm và học kinh thánh tối thứ năm và cầu nguyện tối thứ năm đó. Thường thường là hai cái buổi đó là riêng biệt, nhưng mà vì hội thánh nhỏ cho nên chúng ta ghép lại, hiệp một nó lại thành hai, dành thời giờ học kinh thánh trước rồi sau đó chúng ta có thời giờ cầu nguyện, là cái thời giờ rất là đặc biệt để tập trung vào mỗi con cái của Chúa, mang đến cái nhu cầu nan đề của mình, của gia đình của mình. Và thậm chí nếu mà bữa đó chúng ta không có cái nhu cầu gì thì chúng ta vẫn hiệp nhau lại để chúng ta trở thành những người cầu thay cho hội thánh của Chúa. Chúa muốn như vậy, Chúa muốn con cái của Chúa làm như vậy, bởi vì nhiều người cầu nguyện càng tốt, Chúa đã thấy cái nhu cầu cấp bách và Chúa muốn nghe những lời cầu nguyện của con cái của Chúa để Ngài có thể có lý do để trả lời, có lý do để thi hành quyền năng của Ngài, phóng thích quyền năng của Ngài. Nhưng mà rất tiếc, hội thánh đã không có cái sự hiểu biết đó và không vâng theo cái mạng lệnh của Chúa về điều đó, rất là sơ sài. Cho nên là bởi vì chúng ta không thấy cái giá trị của sự cầu nguyện và học kinh thánh. Ở đây chúng ta nói về sự cầu nguyện thôi, không thấy giá trị của nó, không cần. Ai cầu nguyện cho tôi cầu nguyện, còn không cầu nguyện thì thôi, tôi không cần. Tôi sống có Chúa được rồi, tôi tin Chúa để rồi tôi lên thiên đàng được rồi, tôi không cần cái gì nữa cả. Chúng ta không muốn được sự bảo vệ thuộc linh. Cho nên là một người cha ở trong hội thánh đó có trách nhiệm là cầu nguyện cho các con của mình ở trong gia đình mỗi đêm. Và điều đó sẽ ban phước cho chúng nó. Và những người trong hội thánh đó cầu nguyện cho mỗi cá nhân của chúng ta, điều đó sẽ đem lại cái phước hạnh cho chúng ta. Những điều này khi chúng ta học nhắc lại trong lúc này đó, quý vị tự hỏi rằng mình có cần điều này không? Mình có cần được cầu nguyện không? Gia đình của chúng ta hoàn toàn không có nan đề nhu cầu nào phải không? Thì chúng ta mới không cần. Khi còn sống ở trên đất này là lúc nào chúng ta cũng còn cần cái sự cầu nguyện, y như là một cái tấm khiên, một cái áo giáp để che chở chúng ta như vậy đó. Được cầu thai và cầu thai cho người khác. Mình được cầu thai và mình được ở trong cái chức vụ cầu thai cho người khác. Bởi vì đó là ý muốn của Chúa mà. Chúa tìm kiếm cái người cầu thai cho người khác. Sẵn đây tôi làm chứng luôn cho hội thánh của Chúa là một điều rất là nhỏ ở trong gia đình của chúng tôi. Tôi có một đứa cháu gần 2 tuổi mà tôi cầu nguyện cho nó từ cái ngày mà nó còn ở trong bụng mẹ đó. Cầu nguyện một ngày thậm chí là bao nhiêu lần tôi cầu nguyện là tôi đều cầu nguyện cho nó. Cho nên khi mà nó được để coi gần 1 tuổi đó, thì cái người dâu lớn của tôi ở tiểu bang khác qua chơi cái ngày sinh nhật đó, thì thấy cháu bé rất là tuyệt vời, về mọi điều mà Chúa cho rất là tuyệt vời. Và mỗi lần cầu nguyện là tôi đều nhắc cháu dâng cho Chúa. Thì quả thật dâu trưởng của tôi đã nói rằng cháu được phước như vậy là đúng rồi, bởi vì ông nhờ ông nội cầu nguyện một ngày không biết bao nhiêu lần. Thì đó cũng là một điều rất là nhỏ mà tôi làm chứng lại cho hội thánh của Chúa. Cho nên là chúng ta cần phải được cầu thai và cần cầu thai nhiều, nhất là những người ở trong gia đình và trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy nó khác biệt với cầu không cầu nguyện. khác biệt lắm. Rồi thường thường chúng ta học Kinh Thánh, nó có hội thánh có nhiều lúc đó chúng ta nêu lên để nhờ cầu thai cho những người đó. Mà chúng ta nên nhớ là hội thánh của chúng ta là cầu nguyện trong một gia đình, đó là đúng đúng ý nghĩa của hội thánh của Chúa, chứ không phải là cầu nguyện cho người khác. Vì nếu làm như vậy nó giống như người ngoài đời đó. Và nếu mà chúng ta chỉ cầu thay cho người nào ở ngoài hội thánh của Chúa là cầu nguyện xin Chúa thương xót và cứu rỗi họ, chứ không phải là cầu nguyện để chữa bệnh cho họ. Cái nguyên tắc chữa bệnh đó, con cái của Chúa, có nhiều lần tôi đã giảng dạy cho con cái của Chúa rồi. Cái nguyên tắc ở trong Kinh Thánh mà Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh đó, không bao giờ một người xa lạ nào đó là một mục sư cầu nguyện có họ được lành, chỉ làm hao hơi tổn sức của mục sư đó thôi. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta cứ nêu lên làm giống như người ngoại đạo, không có đúng. Cái nguyên tắc được chữa lành là bởi đức tin mà. Đức tin ngươi chữa lành ngươi, đức tin con chữa lành con, hãy đi cho bình an. Chúa phán như vậy. Họ không tin Chúa, lấy cái gì mà Chúa chữa lành? Đức Thánh Linh nào mà hành động trong đời sống của người ngoại đạo đó, chỉ có nước cầu nguyện xin Chúa thương xót họ mà thôi. Bởi vì họ chưa biết Chúa, cầu nguyện cho họ để Chúa thương xót họ và Chúa xui khiến đưa đẩy để họ gặp được người giảng tin lành, họ mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, rồi Chúa sẽ làm cho họ. Chúa sẽ chữa lành cho họ, Chúa sẽ ban phước cho công ăn việc làm của họ để cho họ được đầy đủ, được thanh vượng làm một con cái của Chúa. Đó. Cho nên con cái của Chúa phải trưởng thành cái điều đó. Nếu nhờ mục sư cầu nguyện, mục sư không cầu nguyện, quý vị sẽ khó chịu. Nhưng mà nó sai nguyên tắc. Mục sư là để bảo vệ bầy chiên của Chúa, chứ không phải là bảo vệ cả thế giới. Mục sư ở hội thánh địa phương mà sẽ quan tâm săn sóc gia đình thuộc linh địa phương của con cái của Chúa. Nó có nguyên tắc rõ ràng mà mỗi con cái của Chúa cần phải hiểu rõ điều đó. Cho nên là khi chúng ta học về hội thánh của Chúa có những điều tiêu cực, chúng ta có thể nêu ra để cho con cái của Chúa tiếp thu và chỉnh đổi lại cái sự tiêu cực đó trở thành tích cực. Rồi chúng ta học về hướng dẫn chương trình rồi, thì thay phiên với nhau hướng dẫn chương trình. Không thể một người cứ hướng dẫn chương trình mãi, rồi cũng không thể có một chuyên viên để cầu nguyện. Con cái của Chúa đã biết cầu nguyện rồi. Có nhiều, tôi thấy rất là nhiều hội thánh mà họ mong muốn tới ngày tới giờ họ được hướng dẫn chương trình để đứng trước hội thánh của Chúa, đại diện cho hội thánh của Chúa, dẫn dân sự của Chúa đến cái sự thờ phượng, đến là đến trước ngôi thi ân của Ngài. Rồi họ mong muốn được cầu nguyện, đến phiên thứ của mình để được cầu nguyện. Những buổi lễ quan trọng trong buổi thờ phượng, mục sư quản nhiệm, nếu mà con cái của Chúa muốn cho long trọng, có những khách mời được đàng hoàng mời mục sư, điều đó là điều tốt. Nhưng còn bình thường thì các con cái của Chúa đôi lúc thực hành cái sự cầu nguyện của mình nữa. Cho nên là điều thứ hai ở đây là tôi yêu hội thánh địa phương, bởi vì hội thánh địa phương đó cầu nguyện cho tôi để tôi được bao phủ thuộc linh và để được phước của Chúa, được trình dâng trước mặt Chúa về chính đời sống của tôi, sự yếu đuối của tôi, những gì của tôi, để Chúa xem xét giải quyết và ban năng lực cho tôi. Và điều thứ ba, tôi yêu hội thánh địa phương bởi vì trong hội thánh địa phương đó tôi được phục vụ Chúa, là tôi được ban cho cái chức vụ. Tôi thấy rằng tất cả những tín hữu thường thường là ai cũng muốn được phục vụ, nghe nói hầu vị Chúa thì thích lắm, hầu vị Chúa mà. Nhưng mà nó không có toàn vẹn như ý muốn của Chúa. Ai cũng muốn lắm, nhưng mà có phải là người nào Chúa cũng chấp nhận không? Theo lời của Chúa đó, người đó phải có đủ phẩm chất đó quý vị. Có những đầy tớ của Chúa, có những người mang danh mục sư mà giảng dạy đó, ô, anh chị mới tin Chúa rồi, bữa nay tin Chúa, tin nhận Chúa rồi, ngày mai phục vụ Chúa nha. Họ biết cái gì mà họ phục vụ, phải không? Đôi lúc người ngoại đạo á, người ta sẽ làm cái điều đó ở trong cái tôn giáo của họ, với thần của họ. Nhưng mà với Đức Chúa Trời nó không phải như vậy. Họ không biết cái gì cả, họ chỉ nói là phục vụ thần của họ, dâng tiền, rồi làm những cái điều mà bưng nước, dâng hoa quả hay vân vân. Nhưng mà đạo của Đức Chúa Trời nó khác. Khi người đó lãnh hội được, quý giá được sự cứu chuộc của mình rồi, bắt đầu họ có mối liên hệ với Chúa và họ cảm thấy họ biết ơn Chúa, và họ muốn làm một cái điều gì cho Chúa đó, mà làm theo ý muốn trật tự của Chúa ở trong hội thánh đó, thì bắt đầu đó mới là giá trị. Chúa sẽ kêu gọi, Chúa sẽ đặt để họ với tấm lòng khiêm nhường, nhu mì, hiệp một, yêu thương ở trong hội thánh của Chúa. Chứ không phải là trong hội thánh của Chúa, ở đâu đâu vô hội thánh của Chúa muốn làm vua, muốn làm người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa đó, còn không được, đạp đổ. Đó là sắc sược. Đó là những tín hữu chưa tái sanh. Mình muốn tôn vinh mình chứ không phải là mình muốn hầu việc Chúa đâu. Cho nên là tôi yêu hội thánh địa phương, bởi vì hội thánh địa phương nơi đó có những người phục vụ Chúa theo ý muốn của Chúa, và Chúa kêu gọi họ và Chúa đặt để họ cái chức vụ đó. Một là chức vụ hướng dẫn chương trình, hai là chức vụ về âm nhạc, ba là chức vụ về tráng niên, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, trường Chúa Nhật, vân vân. Tất cả những chức vụ đó đều là quý giá và từ Chúa mà tới. Trong hội thánh của Chúa, chúng ta đọc trong công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy Chúa đặt để những chức vụ ở trong hội thánh của Chúa, chứ không phải là không ai muốn mà được, mà dành với nhau. Ngày hôm nay người ta dành với nhau, chia bè, lập đảng, kết đảng với nhau. Cái chức vụ đó ở trong cái phe phái của họ, chứ ngoài phe phái của họ không thể nhận được. Không thể được. Hội thánh của Đức Chúa Trời không có như vậy đâu. Đức Chúa Trời là Chúa của trật tự và hòa bình, mà còn ma quỷ là Chúa của loạn lạc và hiểu lầm. Cho nên mình phải đi một cách trật tự như vậy mới gọi là hầu việc Chúa được. Nhà trong nhà của Chúa, một nhà có giáo dục nó êm đẹp lắm, nó phước hạnh. Chứ không phải là cái nhà mà vô giáo dục, mà một cái nhà mà sống trác táng. Cho nên là ở trong hội thánh địa phương, tôi được phục vụ và tôi cũng cần những chức vụ khác để bổ túc cho cái sự thiếu sót của tôi. Trong hội thánh Antioch, các tiên tri thì nói tiên tri, các giáo sư thì dạy dỗ lời của Chúa. Như trong công vụ các sứ đồ chương 13 câu số 1 đó. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư. Tức là Barnaba, Simeon gọi là Nige, Sulius, người Siran, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Cho nên những tính cánh và khác biệt với chúng ta đó có thể tiếp thêm sinh lực cho chúng ta. Và lưu ý rằng các chức vụ khác nhau này, các tiên tri hay giáo sư hay là mục sư đã được tìm thấy trong hội thánh Antioch, đó là hội thánh địa phương. Trong các hội thánh địa phương, chúng ta có thể biết được các đầy tớ thật sự của Chúa mà chúng ta không tìm thấy ở ngoài, là ở nơi nào khác ở ngoài hội thánh. Trong hội thánh địa phương, chúng ta sẽ biết được những đầy tớ thật sự yêu mến Chúa và Chúa đã kêu gọi họ. Trong Roma chương 16 câu 1 nói là tôi gửi gắm Phê-đê, người chị em của chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Sen-cơ-rê. Một nữ chấp sự được rõ ràng nêu tên trong thánh, đây là điều mà Chúa đặt để cái chức vụ đó cho người nữ đó. Cũng như ngày hôm nay, trong một hội thánh có trật tự không phe đảng, và Chúa đặt để những nhu cầu trong hội thánh với những chức vụ, và đó là chức vụ và được phục vụ ở trong hội thánh địa phương. Cho nên tôi yêu nơi đó, một hội thánh bình yên, phước hạnh, ai cũng yêu cái hội thánh đó hết, và chính chúng ta là những người yêu cái hội thánh đó. Rồi cái điều thứ tư, tôi yêu hội thánh địa phương bởi vì hội thánh địa phương có những trưởng lão. Trưởng lão trong hội thánh, trưởng lão đây không phải là những người mà già đâu, nhưng mà những người mà trưởng thành về đời sống thuộc linh. Dù họ trẻ tuổi nhưng họ trưởng thành về đời sống thuộc linh, thì họ sẽ được cắt nhắc để làm người lãnh đạo, là người giúp đỡ cho đầy tớ của Chúa, để làm cho hội thánh của Chúa tăng trưởng. Cho nên là khi cái chức vụ mà của ông Phaolô đó, ông thường ở trong công vụ đoạn 20 câu 17 chép rằng bây giờ Phaolô sai người ở thành Mile đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Phaolô là đầy tớ của Chúa, là một sứ đồ, nhưng ông mời các trưởng lão các hội thánh địa phương tới. Những người đó là những người mà được Chúa kêu gọi để trở thành những người trưởng lão và lãnh đạo để làm cho hội thánh của Chúa được tăng trưởng. Rồi trong các hội thánh địa phương đó có những buổi họp của những trưởng lão trong hội thánh đó, có nhiều những hội thánh người ta yêu cái buổi họp của những người trưởng lão đó để đề ra những đường lối cách thức làm cho hội thánh của Chúa tăng trưởng rất là tuyệt vời, vì Chúa đặt để trong lòng các trưởng lão đó ý muốn của Ngài và họ làm lợi ra cho nhà của Chúa. Cho nên là nếu chiếu theo ở trong sách Gia-cơ đó, trong Gia-cơ đoạn 5 nói rằng trong anh em có ai đau ốm chăng hãy mời các trưởng lão tới, và các trưởng lão đó hãy sức dầu cầu nguyện cho anh em thì bệnh sẽ được lành, có ai có tội cũng sẽ được tha. Như vậy nếu trong hội thánh địa phương không có trưởng lão thì nếu bị bệnh thì kêu gọi ai sẽ cầu nguyện? Chính những người trưởng lão là những người lãnh đạo trong hội thánh đó. Những trưởng lão của các hội thánh địa phương là một nguồn cầu nguyện được Chúa ban cho để chữa bệnh về thể xác. Cho nên là các trưởng lão, tức là những lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa, chữ trưởng lão hồi nãy tôi có giải thích rồi, mục sư cũng là trưởng lão. Nếu mà hội thánh đó không có người trưởng thành để chăn dắt bầy chiên của Chúa thì gọi là mục sư, trưởng lão, giám mục, người chăn bầy đều là một cả. Rồi một điều nữa, thêm một điều nữa là chúng ta yêu hội thánh địa phương bởi vì nơi hội thánh địa phương đó chúng ta được nghe lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Đó là thức ăn thuộc linh cho mỗi con cái của Chúa, mỗi dịp chúng ta nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa. Đó là điều quý giá nhất đó quý vị. Có lần tôi thưa với hội thánh đó, trong một buổi thờ phượng Chúa đó, chỉ có hai điều quan trọng nhất mà thôi. Thứ nhất là hát sướng ngợi khen thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời hằng sống và cứu Chúa yêu dấu của chúng ta qua sự cảm động, quyền năng và sức dầu của Đức Thánh Linh. Cái điều thứ hai là khi chúng ta thờ phượng rồi, tấm lòng của chúng ta được thanh tẩy rồi, được tươi mới rồi đó, chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận lời hằng sống của Chúa. Chỉ hai điều thôi, hai điều tuyệt vời: thờ phượng Chúa và nghe lời của Chúa. Nhưng mà rất tiếc, có nhiều người không hiểu, có nhiều người đi nhà thờ đó, đi tới để hát thờ phượng Chúa xong xuôi, trước khi mà mục sư lên giảng đó, đi về. Tôi thấy có nhiều người làm như vậy lắm, bởi vì họ không hiểu cái điều quý giá, họ không cần, họ đánh mất cái điều quý giá đó. Rồi, một điều nữa, tôi yêu hội thánh địa phương bởi vì hội thánh địa phương là cột trụ của lẽ thật. Timôthê thứ nhất chương 3 câu 15 nói: phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh là trụ và nền của lẽ thật. Quý vị thử nghĩ, cái chữ trụ và chữ nền này là nó là cái nơi mà cái chức năng mà kiên cố nhất của một căn nhà. Lời của Đức Chúa Trời là trụ và nền của lẽ thật, trụ và nền của lẽ thật, tức là cái điều vững chắc nhất của một hội thánh địa phương, một căn nhà thuộc linh. Cho nên là hội thánh địa phương nó có hàng trăm ngàn hội thánh địa phương ở tại quốc gia này, đại diện cho trụ cột của lẽ thật mà Thiên Chúa đã đặt để trên trái đất này. Cho nên rốt lại qua chủ đề là tôi yêu hội thánh địa phương, cũng như là câu kinh thánh mà Chúa Giêsu nói là ta sẽ xây dựng hội thánh của ta đó, để chúng ta biết rằng tôi yêu hội thánh địa phương bởi vì Chúa đã đặt tôi vào một gia đình thuộc linh ngăn ngừa tôi trở thành một cơ đốc nhân cơ độc ở trên đất này dễ bị tấn công. Và hội thánh địa phương khiến tôi là một phần của hội thánh mà ngay cả cửa âm phủ tức là địa ngục cũng không thể thắng được. Nếu mà hội thánh đúng nghĩa trong quyền năng của thánh linh Chúa hành động gìn giữ quản cai hội thánh đó. Và hội thánh địa phương đặt mọi người vào cuộc sống và những người cầu nguyện cho tôi. Người chăn bày cầu nguyện cho tôi và con cái của Chúa trong hội thánh cầu nguyện cho tôi quý giá, tôi yêu hội thánh địa phương là vì như vậy đó. Tôi yêu hội thánh địa phương vì nơi đó cung cấp các chức vụ khác không giống như chức vụ của riêng tôi. Và tôi yêu hội thánh địa phương bởi vì nơi đó có những trưởng lão mạnh mẽ chung quanh tôi. Tôi yêu hội thánh địa phương bởi vì nó làm cho linh hồn của tôi có nhìn thấy những đầy tớ trung thực hầu vì Chúa ở chung quanh tôi. Rồi tôi yêu hội thánh địa phương bởi vì nó khích lệ linh hồn tôi có những người thánh thiện ở chung quanh tôi. Và nơi đó tôi được trải nghiệm với người khác trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời và kinh nghiệm lời hằng sống của Chúa cùng với những ân tứ của Đức Thánh Linh và các chức vụ khác mà Chúa ban cho. Nó bao bọc tôi vào trong cột trụ và lẽ thật của lẽ thật ở trên đất này, đó là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Vì tất cả những lý do đó mà tôi yêu hội thánh của địa phương của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Amen.